là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trung đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với ngành giáo dục đào tạo Yên Bái trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình giáo dục đào tạo của tỉnh thời gian qua. Hiện nay toàn tỉnh có 460 cơ sở giáo dục, trong đó giáo dục mầm non, phổ thông có 441 cơ sở với quy mô trên 6.600 lớp, trên 211.800 học sinh. Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giảm 127 trường, 376 điểm trường, giảm 200 lớp. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 95,7%, 9 huyện thị thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 179 xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3, 63 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 3, 47% đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác phân luồng học sinh sau giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. Năm học 2018-2019, tỉnh Yên Bái có 24 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có em Nguyễn Đình Hoàng, lớp 12 chuyên hóa trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, là một trong 4 học sinh của cả nước tham gia kỳ thi Olympic hóa học quốc tế tại Cộng hòa Pháp. Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, triển khai các bước để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái trong thời gian qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao đạo đức nhà giáo, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, ngành giáo dục và đào tạo cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Một số kiến nghị của ngành giáo dục sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công ty Điện lực Yên Bái đang quản lý bán điện cho gần 216.000 khách hàng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng điện thương phẩm do công ty Điện lực miền Bắc giao, nhưng nhờ vận hành an toàn lưới điện cung cấp nguồn điện ổn định cho khách hàng, 4 tháng đầu năm 2019, công ty Điện lực Yên Bái đã cung cấp trên 280 triệu kWh điện cho khách hàng. Bên cạnh việc duy trì nguồn điện ổn định phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, để nâng cao chất lượng điện năng, công ty Điện lực Yên Bái còn huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và cải tạo sửa chữa lưới điện, nên tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm đáng kể.
Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã thẩm định cho trên 1.000 lượt hộ dân vay trên 33 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của các chương trình tín dụng là 347 tỷ đồng, tăng trên 10% so với năm trước. Trong đó chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Nguồn vốn này đã giúp hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hiệu quả.
Để chủ động phát hiện, phòng trừ hiệu quả đối với sâu keo hại ngô, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo các trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện, thành phố có sâu keo, khuyến cáo người dân tăng cường cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện và kịp thời triển khai phòng trừ, đặc biệt nên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để diệt trừ sâu hiệu quả.
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng dưới nhiều hình thức. Do đó đã có trên 15.000 công trình phần việc thanh niên được triển khai thu hút trên 450.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với giá trị gần 200 tỷ đồng, trong đó đã bê tông hóa sửa chữa trên 600 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 22 cầu kiên cố tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với giá trị 21 tỷ đồng. Đoàn thanh niên các cấp cũng đã xây mới 59 nhà, tu sửa gần 800 nhà nhân ái, nhà văn hóa, nhà tình nghĩa, điểm sinh hoạt cộng đồng với giá trị trên 7 tỷ đồng, trồng hơn 500 hectare rừng sơn tra. Ngoài ra, tổ chức đoàn toàn tỉnh đã phối hợp với tổ chức hành trình nhân ái vì cộng đồng, khám bệnh tư vấn sức khỏe, phát thuốc và miễn phí khám sàng lọc, ung thư, phẫu thuật mắt cho trên 55.000 lượt người nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, vận động trên 12.000 đoàn viên thanh niên, hiến được trên 5.000 đơn vị máu, ủng hộ trên 1.000 suất quà cho bà con vùng lũ. 13.000 đoàn viên thanh niên cũng tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Với những đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên đã góp phần cùng với toàn tỉnh công nhận 48 xã đạt chuẩn về nông thôn mới.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa khai mạc lớp tập huấn triển khai thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và kỹ năng cơ bản trong hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm tỉnh Yên Bái năm 2019. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5, 90 học viên là cán bộ phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch, người trực tiếp làm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia lớp tập huấn triển khai thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và kỹ năng cơ bản trong hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm. Nội dung được truyền đạt bao gồm thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn dù lượn, diều bay và leo núi, phương pháp cứu nạn cứu hộ khách du lịch, các biện pháp hạn chế rủi ro có thể xảy ra đối với khách du lịch trong quá trình tổ chức các tour du lịch thể thao mạo hiểm tại những khu vực hiểm trở, bảo vệ môi trường cảnh quan tại các khu vực tổ chức các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách. Kết thúc tập huấn, các học viên sẽ có thêm kiến thức và vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác phát triển du lịch tại địa phương, từ đó khai thác tốt tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm, thu hút khách nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chương trình hành động 144 ngày 15 tháng 2 năm 2019 của tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 37 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, huyện Trạm Tấu đã xây dựng chương trình hành động cụ thể.
Cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch số 86, trong đó đề ra 37 chỉ tiêu cụ thể với các nhóm giải pháp trọng tâm mang tính đột phá. Để làm rõ nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chuyên đề Trạm Tấu quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2019 là năm có tính chất quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Vì vậy, việc triển khai các giải pháp đột phá đang được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Trạm Tấu triển khai quyết liệt. Việc thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái đã tiếp thêm động lực để Trạm Tấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Phản ánh nội dung này, phóng viên chương trình có bài viết sau.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi đây. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời.
Tháng 5 năm 2018, huyện Trạm Tấu đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đánh giá cho thấy sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, Trạm Tấu có 8 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết, 1 chỉ tiêu hoàn thành và 13 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành. Bên cạnh một số chỉ tiêu đạt cao, vẫn còn có một số chỉ tiêu chưa đạt cao như tổng mức bán lẻ hàng hóa, giải quyết việc làm mới đạt trên 60%. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tham mưu xây dựng nhóm giải pháp để các chỉ tiêu trên có thể cán đích trước thời hạn, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp. Đồng chí Trần Văn Long, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện cho biết, đối với chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa, đơn vị đã tham mưu cho huyện các giải pháp để khai thác được tối đa thế mạnh của địa phương. Đồng chí nói.
cơ quan chuyên môn đã tập trung tham mưu cho Đảng bộ huyện cũng như Ủy ban dân huyện và đặc biệt là tham mưu chỉ đạo cho các xã trong việc đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ thương mại đến tất cả cơ sở địa bàn của các xã. Và đồng thời bên cạnh đó thì Ủy ban huyện thì cũng đã tổ chức đầu tư hệ thống cơ sở dịch vụ thương mại, ví dụ như chợ gia súc Trạm Tấu và chợ Át Lưu đã được đầu tư. Đây là những cơ sở quan trọng cho cái hệ thống dịch vụ thương mại của huyện phát triển. Ngoài ra thì các cơ quan chuyên môn cũng đã thực hiện phối hợp tốt trong cái việc tổ chức quản lý kiểm soát chặt chẽ thị trường để đảm bảo hàng hóa tiêu dùng. Bên cạnh đó thì các cơ sở kinh doanh thì đã có tích cực trong việc đầu tư để phát triển cơ sở và phát triển hệ thống hàng hóa dịch vụ giúp cho huyện Trạm Tấu cũng có bước phát triển mạnh về cơ sở dịch vụ thương mại.
Nhờ những giải pháp này, đến hết 4 tháng đầu năm 2019, Trạm Tấu đã thực hiện được gần 45 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 đạt 154 tỷ đồng. Với những giải pháp đang thực hiện, chắc chắn huyện Trạm Tấu sẽ đạt được mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa 180 tỷ đồng vào năm 2020. Đến hết năm 2018, cơ bản 21 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ huyện Trạm Tấu đều đã đạt và vượt. Tuy nhiên, để tạo được đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng cao này thì cần phải điều chỉnh bổ sung một số chỉ tiêu và những sản phẩm đặc trưng đặc thù của huyện để tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo. Và việc triển khai thực hiện chương trình 144 ngày 15 tháng 2 năm 2019 của tỉnh ủy Yên Bái như một cú huých tiếp thêm động lực để huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở chương trình 144 của tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch số 86 ngày 26 tháng 2 năm 2019, kế hoạch thực hiện chương trình của tỉnh ủy, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Đúng như mục đích, ý nghĩa của kế hoạch, việc triển khai kế hoạch tại các xã được thực hiện một cách bài bản, rõ ràng, cụ thể. Huyện đã thành lập các đoàn công tác do trực tiếp các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc triển khai kế hoạch ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng đi còn có các ngành liên quan như tài chính, nông nghiệp, lao động thương binh xã hội, kinh tế hạ tầng, trực tiếp giải đáp tháo gỡ những khó khăn của xã trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch. Ví dụ tại buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Trạm Tấu, sau khi đại diện cấp ủy Đảng thị trấn trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 86, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tham gia ý kiến làm rõ thêm một số phần việc cụ thể trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Chẳng hạn về trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Hàng A Thảo, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói.
Cái bảng biểu ấy thì theo tôi là trong cái biểu mà các nội dung về sản xuất ấy thì tôi thấy là cái cọc mà chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện và xong lại có một cọc là lãnh đạo thị trấn phụ trách, ở đây theo tôi là nó hơi thừa. Các đồng chí chỉ gộp vào một cọc là ví dụ đồng chí chủ tịch là chịu trách nhiệm chung, còn đồng chí phó chủ tịch trực tiếp chỉ đạo thực hiện, thế thôi. Chứ còn như này là các đồng chí lại thêm một cọc ra, nó như vừa nãy đồng chí Hải nó nói nó thành ra nó dối.
Về chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, đồng chí Vi Văn Thực, Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội chỉ rõ.
Thị trấn cũng đã gửi danh sách hộ thoát nghèo khả năng năm 2019, nên trong này là chúng này là 29, tổng số 29 hộ. Thì trong này từ chỗ số 11 ấy, thì trong đó là nhu cầu hỗ trợ, thì trong này các đồng chí đề là tôi thấy là nó không hợp lý, thì yêu cầu là thị trấn phải rà soát lại vấn đề này. Thì là trong này thì có đồng chí đề là nhu cầu là thiếu kinh nghiệm làm ăn, thì những hộ mà có khả năng thoát nghèo đấy. Thì như thế là đề chung chung như thế này thì nó không cụ thể. Thì chúng ta là cuối năm là những nhu cầu là có khả năng thoát nghèo, chúng ta thiếu cái gì ạ? Thiếu vốn hay thiếu đất hay thế gì, chúng ta các đồng chí phải ghi và rà soát lại chứ, là đề chữ thiếu kinh nghiệm làm ăn thì tôi thấy nó không hợp lý.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn công tác đã chỉ rõ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 theo kế hoạch số 86 của huyện cần cụ thể và có sự linh hoạt ở các chỉ tiêu, chẳng hạn như chỉ tiêu về sản lượng lương thực, đồng chí nói.
Các đồng chí, không nhất thiết là huyện phân bổ cho đồng chí 222 tấn lương thực. Các đồng chí phải làm 122 tấn, mà có thể tôi chỉ phấn đấu 150 tấn thôi, còn lại tôi chuyển sang cái diện tích khác. Tôi phân tích tôi chuyển 5 hectare lúa sang trồng cây loại rau màu khác. Đang từ cái thu nhập 50 triệu tôi phấn đấu lên 100 triệu đồng trên hectare. Đấy là đòi hỏi cái sáng tạo ở thị trấn, đòi hỏi ở cái sát thực tiễn của thị trấn nó như thế, các đồng chí. Thì tôi đề nghị các đồng chí về cái chủ đề, cái chủ chốt xuyên suốt cái xương sống xây dựng cái kế hoạch của tiền nó phải như thế.
Cách làm trên cũng được áp dụng đối với 11 xã còn lại của huyện. Nghiêm túc, cụ thể, rõ ràng là điều mà chúng tôi ghi nhận được trong việc triển khai chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái tại huyện Trạm Tấu. Hy vọng bằng cách làm này, Trạm Tấu sẽ sớm cán được đích như mong đợi để làm rõ hơn con đường đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, tạo cú hích để thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết. Trao đổi về vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn với đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Trạm Tấu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa đồng chí, thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái thì huyện Trạm Tấu đã thực hiện thêm một số chỉ tiêu. Vậy thì điều này có khó khăn gì trong cái quá trình triển khai thực hiện không, thưa đồng chí?
Thế thì so với cái chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2015-2020 thì trong chương trình đồng của tỉnh ủy số 144 ấy thì có một số chỉ tiêu là nó cao hơn. Đấy, cái khó khăn nhất của chúng tôi hiện nay ấy là sau khi triển khai cái 144 của tỉnh ủy là khó khăn nhất là cái mô hình chăn nuôi trâu bò phải mua mới 10 con trâu bò thì nhà nước hỗ trợ là 20 triệu đồng trên một mô hình. 20 triệu trên một mô hình. Thế thì hiện nay thì là dân người ta là rất khó khăn. Không thể một lúc mà có đủ tiền để mua mới 10 con trâu bò. 10 con trâu bò thì phải có tầm khoảng độ là 150 triệu đến 200 triệu chung một lúc. Nhưng khó khăn chúng tôi cũng không bỏ cuộc. Cũng sẽ cố gắng phấn đấu làm sao để đạt được cái chủ trương mà chính sách của tỉnh ra.
Thực hiện cái chương trình hành động 144 của tỉnh ủy thì huyện đã xác định được một số cái sản phẩm đặc thù, ví dụ như là chè san, lợn bản địa, gà đen, vân vân, để thúc đẩy phát triển kinh tế và để đạt được cái mục tiêu đề ra với những cái sản phẩm đặc thù này thì huyện đã triển khai những giải pháp nào mà mang tính đột phá để mà thực hiện được cái sản phẩm này ạ?
Cái nội dung đầu tiên ấy của huyện chúng tôi là xây dựng cái kế hoạch của huyện ủy hết sức là cụ thể chi tiết, giao đến xã rồi đến thôn và đến từng hộ gia đình. Trong nội dung, trong kế hoạch thì phải rất cụ thể, rất rõ ràng. Phân công lãnh đạo phụ trách, phân công các ngành chuyên môn phối hợp phụ trách, phân công người chịu trách nhiệm để thực hiện các nội dung này. Nội dung thứ hai ấy, chúng tôi ấy là chỉ đạo hết sức sát sao đối với tổ công tác của huyện ủy, phân công các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện xuống phụ trách xã, đặc biệt là giao cho người đứng đầu ở địa phương phải có trách nhiệm tuyên truyền vận động. Nội dung thứ ba ấy là xây dựng các cái tổ hợp tác tại các xã này. Để Trạm Tấu thì được giao là phải xây dựng 100 tổ hợp tác, hiện nay đã xây dựng xong. Hầu hết các tổ hợp tác này thì đều là vào vấn đề nông nghiệp. Đảng bộ chính quyền từ huyện đến cơ sở là phải bám sát cơ sở, phải ở với dân, cùng với dân, phải làm cùng, phải chỉ đạo cùng, phải đi cùng. Luôn luôn như thế thì mới có thể hoàn thành được các cái chỉ tiêu này.
Vâng ạ. Vâng, thưa đồng chí, và trong cái quá trình thực hiện chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy thì như đồng chí đã nói thì là huyện xác định cán bộ đảng viên người đứng đầu là có vai trò rất là quan trọng, đúng không ạ? Vậy thì theo đồng chí, cán bộ đảng viên cần phải làm gì để phát huy tối đa cái vai trò trách nhiệm của mình?
Chúng tôi chỉ đạo thì thứ nhất là người đứng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, của thủ trưởng các cơ quan đơn vị là phải luôn luôn nắm vững các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó phải nắm chắc các chỉ tiêu giao trong chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy này và các chỉ tiêu nằm trong kế hoạch số 86 của huyện ủy, mà luôn luôn là phải ở cơ sở, phải chỉ đạo sát sao, mà phải báo cáo thông tin cần thiết, những khó khăn vướng mắc gì của dân phải báo cáo ngay, hoặc là những mô hình nào, những người dân nào ấy người ta làm tốt, làm đúng, làm đủ, làm hay thì phải nhân rộng ra để cho các mô hình khác người ta học tập.
Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện kết luận số 37 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Huyện ủy Trạm Tấu đã triển khai kế hoạch số 86 nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh cũng như thể hiện rõ quyết tâm của huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu nội dung này qua bài viết sau.
Cụ thể hóa chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và kế hoạch số 86 của huyện ủy Trạm Tấu năm 2019, xã Bản Công đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực có hạt trên 2.230 tấn, sản lượng chè búp tươi 250 tấn, tổng đàn gia súc chính 2.230 con, trồng 45 hectare cây sơn tra, giảm 81 hộ nghèo, phấn đấu thành lập mới 8 tổ hợp tác. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, xã giao cho công chức chịu trách nhiệm tham mưu, các đoàn thể chính trị xã hội của xã, các tổ công tác của xã phụ trách thôn, bí thư, trưởng thôn bản cùng phối hợp thực hiện, với chỉ tiêu thu 1,2 tỷ đồng từ du lịch. Đây được xem là chỉ tiêu khó bởi cấp ủy, chính quyền chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch còn hạn chế. Tuy nhiên, với điều kiện tự nhiên của địa phương có đỉnh Tà Xùa cao 2.865m, xếp thứ 10 trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam, dân số gần 100% là đồng bào dân tộc Mông, vẫn lưu giữ được những nét sinh hoạt độc đáo. Đây là những điều kiện thuận lợi để xã phát triển các loại hình du lịch để thu hút du khách. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết, để thu hút khách du lịch, xã đã đề ra nhiều giải pháp như phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư mở tuyến đường lên đỉnh núi Tà Xùa, hỗ trợ các hộ dân đầu tư làm nán phục vụ khách du lịch nghỉ chân và nghỉ qua đêm khi leo núi, khôi phục các lễ hội văn hóa của người Mông, tổ chức tập huấn cho người dân về cách làm du lịch. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban dân xã Bản Công cho biết thêm.
Xã Bản Công đã tổ chức xây dựng kế hoạch lồng ghép với chương trình kế hoạch của tỉnh, của huyện về du lịch, xây dựng các tour du lịch, tổ chức văn hóa văn nghệ của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi mỗi khi khách đến, phối hợp với huyện đoàn thanh niên, xây dựng các tổ hợp tác về du lịch, góp phần tăng thu nhập cho hộ dân và đưa du lịch của xã nhà ngày càng phát triển, cố gắng hoàn thành tốt cái kế hoạch của huyện giao.
Để thực hiện 22 chỉ tiêu đề ra sau khi cụ thể hóa kế hoạch 86 của huyện ủy, xã Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm đến vai trò của người đứng đầu. Vì vậy, các thôn bản trên địa bàn xã cũng đã kịp thời nắm bắt được chủ trương của tỉnh và của huyện đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, từ đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, xã Trạm Tấu đã vận động được nhân dân tham gia thành lập mới 9 tổ hợp tác với 31 thành viên tham gia, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chăn nuôi lợn bản địa, chăn nuôi gà, tổ hợp tác trồng ngô, tổ hợp tác trồng măng sặt, tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm dân tộc Mông. Việc thành lập các tổ hợp tác là hình thức tổ chức sản xuất mới, song xã phấn đấu sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019. Nói về vấn đề này, ông Giàng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết.
Thứ nhất là về cây dưa bở, và thứ hai là lợn bản địa, và thứ ba là gà đen, đấy là những cây chủ lực của xã. Đấy thì hiện nay thì tất cả những cái hộ gia đình mà nhóm hộ ấy thì chúng sáng đã ra mát. Đối với xã thì hiện nay là cái mô hình là chúng ta là chưa có cái nguồn hỗ trợ nào cả. Đấy, chủ yếu tự các gia đình có cùng sở thích với nhau, chúng ta góp vốn vào xây dựng. Chúng tôi sẽ chỉ đạo và vận động bà con nhân dân trong địa bàn xã để quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 86 nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Cụ thể, huyện Trạm Tấu đề ra 37 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện đúng kế hoạch, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 3 giải pháp đột phá chiến lược, trọng tâm là vận dụng và thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh, tập trung thu hút đầu tư kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, phát triển mạnh lĩnh vực du lịch, dịch vụ, quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhờ nỗ lực thực hiện các giải pháp, 4 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã thành lập mới được 2 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực vật liệu xây dựng, vận tải, 4 hợp tác xã kinh doanh về lĩnh vực du lịch và buôn bán các sản phẩm nông lâm nghiệp, 9 tổ hợp tác về chăn nuôi trồng trọt, hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây là những chỉ tiêu, nhiệm vụ mới, bởi các thiết chế văn hóa cũ không còn phù hợp, việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Khi sát nhập, khoảng cách về địa lý giữa các hộ trong thôn là lớn, diện tích rộng, dân cư thưa thớt. Các tổ hợp tác mới thành lập có quy mô nhỏ, chưa có kinh nghiệm trong quản lý hoạt động. Đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Trạm Tấu thì thể hiện một cái quyết tâm chính trị rất cao. Quyết tâm là đến cuối năm 2019 phải đạt được từ 99% trở lên các cái chỉ tiêu nghị quyết phấn đấu này.
Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ đặc thù của một huyện vùng cao, nhưng tin tưởng rằng những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Trạm Tấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyền Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.